Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 7 tháng 5 năm 2021, thứ sáu trong tuần thứ năm phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 12 đến câu 17. Khi ấy, đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em, để anh em ra đi xin được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là, hãy yêu thương nhau." Quý ông bà và anh chị em thân mến, nếu như bài đọc lời Chúa hôm qua ghi lại lời mời gọi các môn đệ hãy ở lại trong tình thương của Đức Giêsu bằng việc tuân giữ các giới răn của Người, thì trích đoạn tin mừng hôm nay nối tiếp ngay sau đó trong phân đoạn những lời từ biệt của Đức Giêsu ở bữa ăn sau cùng, giới thiệu với chúng ta điều răn mà các môn đệ cần phải tuân giữ là gì để được ở lại trong tình thương của Đức Giêsu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em." Đây có thể nói là điều răn duy nhất Đức Giêsu để lại cho các môn đệ, nhưng nó lại là giới luật nền tảng vì nó bao trùm trên các giới luật khác. Tôn giáo nào cũng dạy người ta phải yêu nhau. Đức Giêsu cũng coi việc yêu thương nhau là một điều răn, một lệnh truyền. Nhưng lệnh truyền này có nét mới nè. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Nét mới mẻ và đáng sợ nằm ở chữ như. Chính chữ này là nên nét đặc trưng của Kitô giáo. Đức Giêsu soi sáng ý nghĩa của chữ như trong câu tiếp theo, khi nói đến tình yêu của Người đối với các môn đệ, không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Tình thương này không đơn thuần như các môn đệ hiểu, nhưng là tình thương phát xuất từ Thiên Chúa. Các môn đệ phải có tình thương này trước khi các ông có thể đáp ứng đòi hỏi của Thầy. chế cho bạn hữu của mình là hành vi lớn nhất của tình yêu. Thật giá là biểu hiện của tình yêu lớn nhất, tình yêu hiến mạng. Đức Giê-xu đòi buộc các môn đệ phải yêu nhau đến mức đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giê-xu đã ban cho các môn đệ người một điều răn mới, và người lặp lại lận truyền đó đến hai lần. Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Qua đó, Đức Giê-xu dạy chúng ta một cách yêu thương mới, người vạch cho chúng ta một con đường mới, người mời gọi chúng ta yêu đến cùng như Thầy đã yêu thương anh em. Chúng ta được mời gọi yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Chúng ta được sai đi vào thế gian để yêu thương. Nhiều khi chúng ta sống như thể được sai vào thế gian này để tranh đua, ganh ghét, thù hiềm. Nhưng Kitô hữu đã được sai đi để vừa sống vừa chứng minh cho người khác thấy ý nghĩa của tình yêu Kitô giáo. Vì thế chỉ có chúng ta mới có thể loan báo tình yêu đến cùng và làm chứng về tình yêu ấy bằng chính đời sống của chính mình. Chúng ta ít có cơ hội hy sinh mạng sống cho nhau, nhưng lại có rất nhiều cơ hội hy sinh những điều khác, như thời giờ, tiền bạc, sức khỏe, uy tín, quyền lợi, dự tính. Chúng ta không thể chết như Chúa, nhưng chúng ta có thể chết trong mồ hôi và nước mắt, trong những hy sinh âm thầm hàng ngày, qua những lần rộng lượng thể hiện lòng bác ái đối với thà nhân. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết ở lại trong tình thương của Ngài, để chúng con được lớn lên trong tình thương dành cho tha nhân, đặc biệt là dành cho những ai yếu đuối bé nhỏ nhất, để chúng con có thể đáp lại xứng đáng ơn gọi Kitô hữu của mình. Amen.
Điều dân mới đây Chúa ban truyền cho ta là ta hãy luôn thương mến nhau chan hòa. Điều dân mới đây Chúa ban truyền cho ta hãy thương mến nhau như Ngài đã mến chúng ta. Nơi nhà tiệc ly năm xưa, Chúa đã tiếp thiên yêu thương cho người muôn nơi nói gương, yêu người như Chúa, yêu người phải biết hy sinh, yêu người phải biết khiêm nhường, yêu người phải biết trao thân chính cả bản thân. Điều dân mới đây Chúa ban truyền cho ta là ta hãy luôn thương mến nhau chan hòa. Điều dân mới đây Chúa ban truyền cho ta hãy thương mến nhau như Ngài đã mến thương ta. Chúa tình yêu thương nhân dân hiến mình nên chiến hy sinh, nên thần lương nuôi muôn dân trên đường lữ sứ. Ôi tình yêu Chúa bao la, muôn người vang hát câu ca, yêu người như Chúa yêu ta, hiến mình vì yêu. Con luôn luôn giữ chọn điều dáng yêu thương, loan truyền cho dân muôn phương thi hành lời Chúa. Yêu người như chính thân ta, luôn hằng bác ái thứ tha, trên đời sẽ ngát hương hoa thắm tình gần xa. Điều dân mới đây Chúa ban truyền cho ta là ta hãy luôn thương mến nhau chan hòa.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ khai mạc diễn đàn về khủng hoảng dân số. Sáng thứ Sáu, 14 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ khai mạc cuộc gặp gỡ do diễn đàn các hiệp hội gia đình Gigi De Palo ở Italia triệu tập về cuộc khủng hoảng dân số tại nước này và trên thế giới. Đại dịch COVID-19 càng đẩy mạnh xu hướng giảm bớt dân số. Tại Italia, số trẻ em sinh ra không đủ bù đắp người qua đời, đất nước trở nên già nua và các chính sách nâng đỡ gia đình không có ảnh hưởng bao nhiêu. Đây cũng là một đề tài nóng bỏng tại nhiều nước. Trong bối cảnh đó, cuộc gặp gỡ ngày 14 tháng 5 tới đây tại thính đường ở đường Hòa Giải, cách Vatican khoảng 500 mét, nhắm gióng lên lời kêu gọi tinh thần trách nhiệm của mọi người để giúp đất nước Italia tái khởi hành đi từ những sự sinh sản mới. Đức Thánh Cha sẽ đến đại thính đường vào lúc 9 giờ 15 phút sáng, và tiếp đó, Ngài sẽ đọc diễn văn về sự suy giảm dân số tại Italia và trên thế giới. Trong số những người lên tiếng tại cuộc gặp gỡ có các bộ trưởng gia đình và bộ trưởng giáo dục của Italia. Tiếp đến là ông Nicola Zingaretti, chủ tịch miền Lazio, nơi có thành Roma. Giancarlo Blanzado, chủ tịch Viện Thống kê Italia, sẽ trình bày những dữ kiện chưa từng công bố và đưa ra những dự báo về số sinh tại Italia trong những thập niên tới đây. Sẽ có 3 cuộc hội thảo bàn tròn, một dành cho giới doanh nhân, xí nghiệp, một về các ngân hàng và các hãng bảo hiểm, và một về thế giới truyền thông, thể thao và kịch nghệ. Từ hơn 10 năm nay, Italia ở trong mùa đông dân số, dân ngày càng già nua và thưa thớt hơn, có những thiếu sót về cơ cấu và luật pháp về phương diện thuế khóa, kinh tế, xã hội, góp phần làm suy giảm số sinh. Có những người hy vọng nhờ những người di dân từ Phi Châu sẽ làm dịu bớt mùa đông dân số, đảm bảo quỹ hưu bổng trong tương lai. Tin Linz, Đức Quốc. Chuyên gia giáo luật nhắc nhở, chúc lành cho các cặp đồng phái thì mắc vạ tuyệt thông. Linh mục giáo luật gia Gero Weissau nhắc nhở rằng, giáo luật thật rõ ràng về hình phạt dành cho những người chúc lành cho các cặp đồng phái. Tuyên bố với trang mạng công giáo Áo, cap.net, hôm 3 tháng 5 vừa qua, cha Gero Weissau nói rằng, một giám mục Đức cố tình không biết đến lệnh cấm của tòa thánh về việc chúc lành cho các cặp đồng phái và hành động ngược lại, họ sẽ bị hình phạt vạ tuyệt thông vừa khi công khai ủng hộ việc chúc lành cho sự kết hiệp của những người đồng phái. Ngay sau khi Đức Giáo Hoàng xác nhận điều đó qua một sắc lệnh, thì vạ tuyệt thông bắt đầu có hiệu lực theo giáo luật. Các bí tích do đương sự tự hành, bất chấp sắc lệnh phạt vạ tuyệt thông như vậy, thì không còn hiệu lực nữa. Nếu đương sự tỏ ra ăn năn hối lỗi, thì họ có quyền được giải vạ tuyệt thông. Hồi trung tuần tháng 3 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức Tin với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha Francisco đã công bố thông cáo nói rằng, giáo hội không có năng quyền chúc lành cho sự kết hiệp của các cặp đồng phái, vì sự kết hiệp ấy là trái với ý Thiên Chúa như được diễn tả trong Kinh Thánh. Trong thời gian qua, một số giám mục Đức bày tỏ bất đồng với lập trường trên đây của Tòa Thánh, như Đức cha Helmut Dieser, giám mục giáo phận Aachen, kêu gọi giáo hội cởi mở đối với các cặp đồng phái và thay đổi luân lý tính dục. Đức cha Franz Josef, giám mục giáo phận Essen ở Bắc Đức, tuyên bố sẽ không phạt những linh mục nào chúc lành cho sự kết hiệp của các cặp đồng phái. Khoảng 75 giáo xứ ở Đức tuyên bố sẽ tổ chức lễ chúc lành cho các cặp đồng phái vào ngày 10 tháng 5 tới đây. Đức cha chủ tịch hội đồng giáo mục Đức, Đức cha Georg Basing, mặc dù tỏ ra cởi mở đối với hôn nhân đồng phái và kêu gọi thay đổi sách giáo lý công giáo về vấn đề này, nhưng kêu gọi các linh mục đừng tổ chức các cuộc chúc lành cho các cặp đồng phái, vì theo ngài, đó không phải là phương pháp đấu tranh thích hợp. Cha Weissau giảng dạy giáo luật từ năm 2015 tại Thần học viện của giáo phận Roermond bên Hòa Lan và là thẩm phán tại tòa án của Tổng giáo phận Cồn bên Đức. Cha nói rằng, việc chúc lành cho các cặp đồng phái là điều trái ngược tỏ tường đối với chân lý mặc khải về hôn phối. Nó cũng vi phạm kỷ luật phụng vụ vốn là điều chỉ tòa thánh mới có quyền thay đổi. Chúc lành cho các cặp đồng phái chỉ là một sự chúc lành giả tạo. Các tín hữu có thể thưa với Đức Giám Mục hoặc khiếu nại với tòa thánh qua trung gian Đức Sứ Thần hoặc liên lạc thẳng với Đức Thánh Cha để chống lại những việc chúc lành như vậy. Tin New Delhi, Ấn Độ. Các tu sĩ dòng thánh Camilo dẫn thân chống COVID-19 tại Ấn Độ. Các tu sĩ dòng thánh Camilo, cũng gọi là dòng tá viên mục vụ bệnh nhân, đang dẫn thân có phần cứu trợ trong cuộc khủng hoảng y tế hiện nay vì COVID-19 tại 15 bang ở Ấn Độ. Cha Bavi Elikon, bề trên giám tỉnh của dòng tại Bangalore, bang Karnataka, Nam Ấn Độ, nói với hãng tin Công giáo Đài Vatican rằng, từ hơn một tuần nay, mỗi ngày có hơn 300.000 người bị nhiễm virus corona. Chúng tôi đang ở trong đợt sóng thứ hai của COVID-19 chưa từng có, lên tới mức độ lây nhiễm cao nhất. Thiếu giường, thiếu dưỡng khí, thiếu thuốc men chống virus và các thứ thuốc khác. Theo cha Elikon, mức độ lây nhiễm sẽ lên tới tột đỉnh vào khoảng ngày 15 tháng 5 tới đây. Từ nay đến ngày ấy, tỷ lệ tử vong có thể liên tục gia tăng. Trong bối cảnh này, dòng Camilo đang hết sức góp phần đối phó với tình trạng khẩn trương. Rất tiếc là thiếu sự phối hợp từ phía nhà nước. Cha nói, câu trả lời của chúng tôi đối với COVID-19 là đáp ứng hai khía cạnh của cuộc khủng hoảng, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ về mặt nhân đạo. Các hoạt động tại chỗ được tiến hành trong sự cộng tác với các cơ quan từ thiện của các tôn giáo khác và các tổ chức phi chính quyền. Sự giúp đỡ này thật là quý báu đối với hàng ngàn gia đình, trường học, viện cô nhi và các làng mạc. Từ Đức cũng như từ các nước khác, kể cả những nước vốn cạnh tranh với Ấn Độ như Pakistan và Trung Quốc cũng gửi các thiết bị y khoa đến giúp. Ông Dirk Degener, Chủ tịch Tổ chức Bác ái Công giáo Đức Missio ở thành phố Aachen, đặc biệt tỏ ra lo lắng cho những người cứu trợ tại Ấn Độ. Trong số các nạn nhân của virus corona, có nhiều người thiện nguyện, linh mục và tu sĩ. Đối tác của Tổ chức Missio tại bang Jharkhand viết rằng, hiện nay tất cả chúng tôi đều sống trong lo lắng và kinh hoàng. Tin Teze, Pháp Quốc. Cộng đoàn Teze bắt đầu đón tiếp các bạn trẻ. Sau thời gian dài tạm ngưng vì đại dịch COVID-19, Cộng đoàn Đại kết Teze bên Pháp bắt đầu đón tiếp các bạn trẻ từ ngày thứ Hai mùng 3 tháng 5 vừa qua, tuy họ vẫn phải tuân giữ nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh phòng chống lan lây virus corona. Teze là biểu tượng của phong trào đại kết và 100 tu huynh hiện nay gồm các hệ phái Kitô khác nhau đến từ 30 quốc gia. Thầy Aloa Lozer, tu viện trưởng hiện thời, là một tín hữu Công giáo người Đức. Mỗi năm cộng đoàn này thu hút hàng chục ngàn bạn trẻ Kitô từ các nơi trên thế giới. Ngoài ra, cũng có 1/4 các tu huynh Teze sống trong các huynh đoàn nhỏ tại Á, Phi và Mỹ Latin, chia sẻ cuộc sống với các trẻ em bụi đời, các tù nhân, những người cô đơn và những người gần sinh thị. Tin Vatican. Họp báo công bố số điểm Đức Thánh Cha cho ngày di dân và tị nạn. Sáng thứ Năm mùng 6 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Michael Cerny, dòng tên người Canada, Phó Tổng Thư ký, đặc trách phân bộ di dân và tị nạn thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, đã mở cuộc họp báo để trình bày sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 107 sẽ được cử hành vào ngày 26 tháng 9 năm nay với chủ đề tiến tới một chúng ta ngày càng rộng lớn hơn. Cùng hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh có cha Fabio Baggio dòng Scalabrini cùng là phó tổng thư ký phân bộ di dân và tị nạn với Đức Hồng Y Cerny, nữ tu Alessandra Smerilli, dòng con Đức Mẹ phù hộ, phó tổng thư ký của Bộ Phát triển. Có hai vị cũng tham gia buổi trình bày sứ điệp và phát biểu từ xa, đó là Đức Cha Paul McLennan, giám mục phụ tá tổng giáo phận Westminster, thủ đô Anh Quốc, và bà Sarah Peter, giám đốc dịch vụ dòng tên trợ giúp người tị nạn ở Anh. Tin Jasnagora, Ba Lan. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan tố giác khủng hoảng luân lý tại Âu Châu. Đức Tổng Giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan tố giác rằng, Âu Châu đang bị suy tàn vì một cuộc khủng hoảng luân lý. dân chúng hiểu lầm tự do là được sống đổi trị. Nhưng đại lục này có thể được cứu thoát nếu dân chúng vâng phục Chúa Giê-xu và hiểu rằng tự do là phục vụ và hy sinh. Đức cha Gareki cũng là tổng giám mục giáo phận Bosnian. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong bài giảng thánh lễ ngày 3 tháng 5 vừa qua lễ kính Đức Mẹ Nữ Vương Ba Lan cùng với các giám mục thuộc Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục tại đền thánh Đức Mẹ Zasnagora ở thành phố Częstochowa. Đức tổng giám mục trình bày một suy tư về bản chất tự do trong thế giới ngày nay và nhận định rằng các cá nhân và quốc gia yêu mến tự do và tìm kiếm tự do, đó là một dấu chỉ tích cực trong thời đại chúng ta ngày nay. Tuy nhiên, có nhiều người nghĩ rằng có một thứ tự do tuyệt đối và cho rằng tự do đều phải độc lập đối với mọi nguyên tắc luân lý. Sự mê tín này đặc biệt thường thấy trong thế giới khoa học và nghệ thuật. Người ta cho rằng nhà khoa học phải được sự tiến bộ của kiến thức hướng dẫn và nghệ nhân biểu lộ các ý tưởng của mình bất chấp mọi nguyên tắc luân lý. Nếu đúng như vậy, thì có nghĩa là các bác sĩ Đức đã thí nghiệm trên các tù nhân ở các trại tập trung có toàn quyền được hành động như thế và họ hoàn toàn vô tội. Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan cũng nhận xét, dân chúng thường dễ nhận ra các cuộc khủng hoảng về kinh tế, xã hội, chính trị và văn hóa, và đẩy lùi các cuộc khủng hoảng tâm trí, tinh thần và luân lý vào hậu trường, mặc dù những cuộc khủng hoảng thuộc loại này là nguy hiểm nhất. Nay các cuộc khủng hoảng này đang bao phủ Âu Châu và làm hư hỏng Ba Lan. Tuy nhiên, mặc dù nhiều người thường hiểu tự do như là tự do sống đổi trị, tôi xác tín rằng vâng phục Chúa Giê-xu nhờ mẹ Maria vẫn còn là điều có thể và có sức thu hút. Tự do không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, nhưng là tự do làm điều thiện. Con người trở nên tự do theo mức độ họ nhận biết sự thật, theo mức độ sự thiện hướng dẫn ý chí của họ, chứ không phải là sức mạnh nào khác. Tự do của Chúa Giê-xu là để phục vụ. Tự do theo tinh thần Kitô là noi gương Chúa Kitô đấng đã hiến mình hy sinh trên thập giá. Chúng ta cần nhau để hăng say theo mẫu gương phục vụ vô song mà mẹ Maria và là mẹ nữ vương đã để lại cho chúng ta. 90% dân Ba Lan là tín hữu Công giáo, nhưng trong những năm gần đây có sự sa sút về tôn giáo. Số người dự lễ giảm sút và số người bỏ đạo gia tăng. Tiến trình này càng được đẩy mạnh với những việc tiết lộ những vụ lạm dụng tính dục và có những giám mục che đậy các vụ đó. Vụ tòa án tối cao Ba Lan cấm phá thai càng làm cho một số thành phần trong dân Ba Lan phẫn nộ và quy trách nhiệm cho giáo hội. Tin Roma. Đức Hồng Y Ruini hy vọng không có ly giáo tại Đức. Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên giám quản Roma và nguyên chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, cầu nguyện và hy vọng không xảy ra cuộc ly giáo tại Đức. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Infoglio, số ra ngày 4 tháng 5 vừa qua tại Italia. Bối cảnh cuộc phỏng vấn là ngày 10 tháng 5 tới đây, hàng chục linh mục tại các giáo xứ Công giáo ở Đức sẽ công khai chúc lành cho hàng trăm cặp đồng phái. Mặc dù có câu trả lời chính thức hồi giữa tháng 3 vừa qua của Bộ Giáo lý Đức Tin khẳng định rằng, trong giáo hội, không ai có quyền chúc lành cho những cặp đồng phái. Tại Áo, có hơn 300 linh mục tuyên bố không tuân hành lập trường của Tòa Thánh. Còn tại Thụy Sĩ, Đức, có hai giáo phận xin lỗi các tín hữu vì lập trường trên đây của Tòa Thánh. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Ruini giải thích rằng, con người có thể được chúc lành, nhưng mục đích là để họ hoán cải, chứ không phải để họ được củng cố trong tội lỗi của họ. Chính Thiên Chúa cũng chúc phúc cho người có tội, để họ hoán cải, để họ để cho Chúa thay đổi, chứ Thiên Chúa không thể chúc lành cho tội lỗi. Tôi muốn nhấn mạnh lập trường này. Vấn đề ở đây không phải là điều mà giáo hội quyết định không làm, nhưng là điều mà giáo hội không thể làm. Vì thế, trong giáo hội không ai có quyền này. Và Đức Hồng Y Ruini nói rằng, tôi thành tâm mong ước là không có cuộc ly giáo nào và cầu nguyện cho ý chỉ này. Dầu vậy, tôi không thể phủ nhận có nguy cơ ly giáo, và tôi xác tín rằng, với ơn Chúa, ta có thể vượt thắng được nguy cơ này.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, giáo hội đánh giá cao những điểm tích cực của các phương tiện truyền thông, trong đó phải kể đến những tiện ích và thuận lợi mà các phương tiện truyền thông xã hội mới mẻ đem lại trong việc tương giao, nối kết giữa mọi người trên thế giới. Tuy nhiên, bất cứ điều gì cũng thường có hai mặt, tích cực và tiêu cực, mặt tốt và mặt xấu. Các phương tiện truyền thông và mạng xã hội cũng không nằm ngoài nguyên tắc đó. Vì vậy, khi sử dụng những phương tiện này, cả người thụ hưởng và người phân phối phải tuân theo những nguyên tắc căn bản nào đó, nếu không, người ta sẽ vô tình hoặc cố tình tiếp tay cho việc phá hủy những thiện ích tốt đẹp của các phương tiện truyền thông này. Chúng ta còn nhớ, trong dịp bầu cử Tổng thống nước Mỹ vào cuối năm 2020, đầu năm 2021, cả thế giới ồn ào việc mạng xã hội Twitter, Facebook và một vài nền tảng khác đã khóa tài khoản của cựu Tổng thống Donald Trump. Sau đó, tài khoản của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Mỹ cũng chịu hoàn cảnh tương tự. Sự việc này dấy lên những ồn ào chưa có hồi kết. Dĩ nhiên, có nhiều yếu tố liên quan đến các vấn đề này, trong đó có cả yếu tố chính trị và đảng phái. Ở đây chúng ta không dừng lại để phân tích những trường hợp cụ thể đó, nhưng từ những sự kiện rõ ràng ấy, chúng ta hiểu được điều mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói. Cần phải nghiêm túc trong cách sử dụng và giao tiếp trên các nền tảng truyền thông kỹ thuật số. Ngài nói, các công nghệ mới tạo điều kiện cho người ta giao tiếp với nhau, vượt qua những giới hạn không gian và văn hóa của mỗi người, tạo ra một môi trường mới để kết bạn. Đây là cơ hội lớn, nhưng cũng đòi hỏi chúng ta quan tâm và ý thức hơn về những rủi ro có thể xảy ra. Trong các trường hợp cụ thể đã nêu trên, rủi ro đã xảy ra, đó là việc các cá nhân lẫn phe phái lên tiếng phê phán, chỉ trích nặng lời với nhau. Trên phương diện tin mừng hóa, Đức Benedicto thứ 16 đã nói, mạng xã hội nếu được dùng như phương tiện để phúc âm hóa, có thể trở nên một yếu tố giúp phát triển con người. Đúng như Đức Giáo Hoàng đã nói, và đó là lý do mà hiện nay không chỉ các cá nhân có tài khoản mạng xã hội, mà hầu như tổ chức tôn giáo nào cũng có ít là một vài tài khoản để nối kết, phổ biến, trao đổi những thông tin liên quan đến tổ chức của mình. Như vậy, môi trường kỹ thuật số được xem là một không gian mở, tự do và bình đẳng, nghĩa là nó không tự động công nhận hay dành ưu đãi cho bất cứ ai, dù là cá nhân, cơ quan có thẩm quyền hay một tổ chức. Trong môi trường này, uy tín phải được gây dựng, chứ không phải là quyền được ban cấp. Nếu nói rằng có sự bình đẳng và tự do trong việc tiếp cận, sử dụng không gian kỹ thuật số, thì liệu chăng có một sự bất bình đẳng hay loại trừ nào đó trong môi trường này không? Thực ra, đã có không ít sự loại trừ hay phân cách trong việc tiếp cận môi trường kỹ thuật số. Vậy thì, sự phân cách tiếp cận kỹ thuật số là gì? Trước hết cần phải xác định rằng, mục tiêu cao quý nhất của các phương tiện truyền thông xã hội là tạo điều kiện cho tất cả mọi người đều được tham dự vào việc hình thành những hoạt động chung của xã hội. Tuy nhiên ngay từ ban đầu, một số người hay nhóm người đã bị loại ra khỏi môi trường Internet và mạng xã hội, hoặc là do họ không biết sử dụng, hoặc vì những lý do như cơ cấu, tài chính hay cá nhân mà họ không có được cơ hội như những người khác. Vì vậy, để tránh sự loại trừ kiểu này, tức là sự phân cách tiếp cận kỹ thuật số, học thuyết xã hội của giáo hội cho rằng tất cả mọi người đều phải có quyền tiếp cận các phương tiện truyền thông xã hội, đồng thời mọi người phải chống lại việc độc quyền và kiểm soát các thông tin liên quan đến một hệ tư tưởng nào đó. Nói cách khác, nếu môi trường thông tin nào loại trừ người già, người thất nghiệp, người nghèo hoặc những người thiếu cơ hội học hành, đó chính là một kiểu phân chia giai cấp mà chúng ta phải dứt khoát khắc phục. Do đó ở đây, vấn đề không chỉ còn thuộc về lĩnh vực truyền thông, nhưng còn là việc khắc phục những cơ cấu bất công trong xã hội đang ngăn trở một số người tiếp nhận thông tin. Chính việc ngăn trở hay cản trở này làm hạn chế mục đích giáo dục và phát triển của các cá nhân cũng như của tập thể. Vậy, mỗi người chúng ta phải dùng phương tiện truyền thông thế nào cho đúng? Thưa, phải chân nhận rằng, việc sử dụng các phương tiện truyền thông và nhất là mạng xã hội cách khôn ngoan là một thách thức cho tất cả mọi người. Việc sử dụng thụ động các thành quả của các phương tiện truyền thông và mạng xã hội thường khiến người dùng cảm thấy chán nản và trống rỗng về mặt tinh thần. Hiện nay, Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam vừa đưa môn học luật an ninh mạng vào chương trình giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, cụm từ luật an ninh mạng chưa nói lên hết được ý nghĩa và mục đích của học phần này. Vì thường thì chúng ta chỉ mới dừng lại ở việc học hỏi về luật, về an ninh, về tin giả hoặc kỹ năng tránh bị lừa đảo, đánh cắp thông tin. Nhưng có lẽ đây phải là học phần giúp các bạn trẻ hiểu biết và đánh giá được mặt tích cực và tiêu cực của mạng xã hội, biết nhận định đúng sai về các vấn đề thường được thông tin chia sẻ trên các phương tiện truyền thông mà chúng ta vẫn gọi chung là mass media. Trong lĩnh vực này, cha mẹ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn con em và thanh thiếu niên hiểu biết về các phương tiện truyền thông đại chúng. Trước hết, họ phải hướng dẫn và làm gương cho các thế hệ trẻ và thanh thiếu niên về cung cách sử dụng các phương tiện truyền thông theo một kỷ luật nhất định. Kế đó, họ phải giúp các em làm quen với những nội dung phong phú, lành mạnh mà các phương tiện này đem lại, chứ không chỉ thuần túy, giải trí và nối kết bạn bè. Trong trường hợp của phương tiện truyền thông kỹ thuật số, mức độ trách nhiệm phải tăng lên nhiều hơn, vì khi đó, người sử dụng không chỉ còn là kẻ tiếp nhận thụ động, chỉ xem những gì người khác gửi tới hay trưng bày ra, mà hơn nữa, họ còn có thể tham gia như một nhà đồng sản xuất qua việc bấm thích, bình luận, chia sẻ, tải xuống, vân vân. Vì vậy, không chỉ người sản xuất mà cả người sử dụng đều phải chịu một trách nhiệm với tất cả các nội dung liên quan được phổ biến trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là mạng xã hội. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Hãy ý thức về trách nhiệm của mình khi dùng mạng xã hội. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về mặt tích cực cũng như tiêu cực, mặt tốt cũng như mặt xấu, thuận lợi cũng như nhược điểm của các phương tiện truyền thông xã hội, nhất là các phương tiện mới mẻ. Trong bài tới, chúng ta sẽ tiếp tục đào sâu về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng các phương tiện truyền thông. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình,
kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Trong Chúa Giêsu Kitô và trong tin mừng không có sự đối nghịch giữa chiêm niệm và hành động. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến tại Thư viện Dinh Tông Tòa sáng thứ Tư ngày 5 tháng 5 vừa qua. Đây là buổi tiếp kiến lần thứ 14 tính từ đầu năm nay và chỉ có 8 linh mục thuộc phủ quốc vụ khanh tòa thánh hiện diện. Buổi tiếp kiến bắt đầu lúc 9 giờ 15 phút sáng với bài đọc ngắn trích từ Thánh Vịnh thứ 8. Lạy Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay dân Chúa trên toàn trái đất. Uy phong Ngài vượt quá trời cao. Ngắm tầng trời tay Chúa dựng nên, muôn trăng sao Chúa đã an bài. Thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Chúa cho con người chẳng thua kém thần minh là mấy. Bàn vinh quang danh dự là mũ triều thiên. Lạy Chúa là Chúa chúng con, lấy lừng thay danh Chúa trên khắp địa cầu. Trong bài giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về việc cầu nguyện, và bài thứ 32 Ngài trình bày có đề tài là Kinh nguyện chiêm niệm. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong bài giáo lý này, tôi muốn nói về việc cầu nguyện chiêm niệm. Chiêm niệm trong cuộc sống. Chiều kích chiêm niệm của con người chưa phải là kinh nguyện chiêm niệm, phần nào cũng như muối cho cuộc sống. Nó mang lại hương vị cho những ngày của chúng ta. Chúng ta có thể chiêm niệm khi mặt trời mọc lúc bình minh, hoặc nhìn cây cối xanh tươi trong mùa xuân. Chúng ta có thể chiêm niệm khi nghe âm nhạc hoặc tiếng chim hót, đọc sách, đứng trước một tác phẩm nghệ thuật hoặc một kiệt tác là khuôn mặt con người. Carlo Maria Martini, khi được gửi đến làm giám mục tại Milano, đã đặt tựa đề cho thư mục vụ đầu tiên của Ngài là Chiều kích chiêm niệm của cuộc sống. Thực vậy, ai sống trong một thành phố lớn, nơi mà tất cả là nhân tạo và nhắm tới các chức năng, có nguy cơ đánh mất khả năng chiêm niệm. Chiêm niệm trước tiên không phải là một cách hành động, nhưng là một cách sống, cách hiện hữu. Kinh nguyện chiêm niệm. Là người chiêm niệm không tùy thuộc đôi mắt nhưng tùy thuộc con tim. Ở đây kinh nguyện can dự vào như một hành vi tin và yêu, như hơi thở của tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Kinh nguyện thanh tẩy con tim và qua đó chiếu sáng cả cái nhìn, dù lãnh hội thực tại dưới một phương diện khác. Sách giáo lý mô tả sự biến cải tâm hồn từ phía kinh nguyện khi trích dẫn chứng từ thời gian của cha sở họ S khi cầu nguyện trước nhà tạm mình Thánh Chúa. Ánh sáng cái nhìn của Chúa Giêsu soi sáng đôi mắt của tâm hồn chúng ta, dạy chúng ta nhìn mọi sự dưới ánh sáng chân lý và sự cảm thương của Chúa đối với mọi người. Tất cả nảy sinh từ đó, từ một con tim cảm thấy được nhìn với tình yêu thương. Khi ấy, thực tại được chiêm ngắm với đôi mắt khác. Tôi nhìn Ngài, và Ngài nhìn tôi. Đó là thế, trong chiêm niệm yêu thương là tiêu biểu của kinh nguyện thân mật nhất, không cần nhiều lời. Chỉ cần một cái nhìn, chỉ cần xác tín rằng cuộc sống chúng ta được một tình yêu lớn lao và trung thành hơn bao phủ. Và không gì có thể tách rời chúng ta khỏi tình yêu ấy. Chúa Giêsu dạy chiêm niệm. Chúa Giêsu là thầy dạy cái nhìn ấy. Trong cuộc sống của người không bao giờ thiếu thời giờ. Có những không gian, thinh lặng, hiệp thông yêu thương, giúp cho cuộc sống không bị tàn phá vì những thử thách không thiếu, nhưng gìn giữ nguyên vẹn vẻ đẹp. Bí quyết của người là tương quan với cha trên trời. Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy nghĩ đến biến cố Chúa hiển dung. Các sách tin mừng đã giai thoại này trong lúc sứ mạng của Chúa Giê-xu gặp khó khăn, khi sự chống đối và phủ nhận đối với người gia tăng. Thậm chí nhiều người trong số các môn đệ của người cũng không hiểu người và bỏ ra đi. Một trong nhóm 12 lại nuôi dưỡng những ý tưởng phản bội. Chúa Giê-xu bắt đầu nói công khai về những đau khổ và cái chết đang chờ đợi người ở Jerusalem. Chính trong bối cảnh đó, Chúa Giê-xu lên núi cao với các ông Phê-rô, Giác-cô-bê và Gio-an. Tin mừng theo Thánh Ma-cô kể lại, người hiện dung trước mặt họ và áo người trắng sáng, không có thợ giặt nào trên trái đất có thể làm cho áo trắng như thế. Chính trong lúc Chúa Giê-xu không được cảm thông, chính khi tất cả dường như bị lu mờ trong cơn lốc hiểu lầm, ánh sáng thần linh chiếu tỏa rạng ngời. Đó là ánh sáng tình thương của Chúa Cha tràn đầy tâm hồn Chúa Con và làm cho toàn con người của Chúa Con được hiển dung. Chiêm niệm không đối nghịch với hành động. Một số tôn sư tù đức trong quá khứ đã hiểu sự chiêm niệm đối nghịch với hành động và đã đề cao những ơn gọi xa cánh trần thế với các vấn đề của thế gian và hoàn toàn chuyên chăm cầu nguyện. Trong thực tế, trong Chúa Giê-xu Ki-tô và trong tin mừng, không có sự đối nghịch giữa chiêm niệm và hành động. Sự đối nghịch ấy xảy ra có lẽ do ảnh hưởng của vài triết gia tần Plato, nhưng chắc chắn đó là một thứ nhị nguyên không thuộc vào sứ điệp Ki-tô giáo. Yêu thương và chiêm niệm đồng nghĩa với nhau. Có một lời kêu gọi lớn nhất trong tin mừng, và đó là lời kêu gọi theo Chúa Giê-xu trên con đường yêu thương. Đó là tột đỉnh và là trung tâm mọi sự. Theo nghĩa đó, yêu mến và chiêm niệm đồng nghĩa với nhau, nói lên cùng một sự việc. Thánh Gioan Thánh Giá chủ trương rằng, một hành vi yêu mến thành khiết bé nhỏ thì hữu ích cho giáo hội hơn tất cả những công việc khác cộng lại. Điều này nảy sinh từ kinh nguyện chứ không từ sự tự phụ của cái tôi. Điều này được thanh tẩy nhờ sự khiêm tốn. Cho dù một hành vi yêu thương là riêng rẽ và thầm lặng, thì đó vẫn là phép lạ lớn nhất mà một Ki-tô hữu có thể thực hiện. Nối tiếp bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, 8 linh mục thông dịch viên lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ chính. Đặc biệt với các tín hữu Bà Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, tháng năm, tháng Đức Mẹ, vốn là điều anh chị em rất quý trọng. Theo truyền thống của tổ tiên, anh chị em tụ họp nhau tại nhà thờ, trong gia cư và trước các tượng ảnh Đức Mẹ đặt tại các quảng trường, ngã tư đường và trong các nhà nguyện tại gia, để chiêm ngắm vẻ đẹp, tình thương và lòng nhân từ của Đức Mẹ. Xin Đức Mẹ vô nhiễm giải thoát nhân loại khỏi thảm trạng đại dịch và hướng dẫn tổ quốc cũng như gia đình anh chị em đến cùng Chúa Con, Chúa Giê-xu Ki-tô. Đức Thánh Cha cũng đưa ra lời kêu gọi như sau. Được các đền thánh ở các nơi trên thế giới hướng dẫn, trong tháng năm này, chúng ta đọc kinh Mân Côi để cầu xin cho đại dịch chấm dứt và mở lại các hoạt động xã hội và lao công. Hôm nay hướng dẫn cuộc đọc kinh là đền thánh Đức Mẹ ở Nam Dương, Hàn Quốc. Chúng ta hiệp nhau với tất cả những người tụ họp tại đền thánh ấy cầu nguyện đặc biệt cho các trẻ em và các thiếu niên. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các tín hữu nói tiếng Ý về truyền thống bình dân vẫn dành tháng năm để kính Đức Mẹ. Ngài nói, tôi nhắn nhủ anh chị em hãy đọc kinh Mân Côi, qua đó Đức Mẹ được đặc biệt tôn kính. Tôi mời gọi anh chị em hãy hiệp ý với buổi cầu khẩn Đức Mẹ Mân Côi sẽ được cử hành vào thứ Bảy, ngày mùng 8 tháng 5 này, vào giữa trưa, tại đền thánh Đức Mẹ Pòm Vầy. Sau cùng, như mọi khi, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tần hồn. Anh chị em hãy cầu xin Mẹ Maria, mẫu gương đức tin và là chứng nhân chuyên cần về lời Chúa Ki-tô để được sức mạnh Ki-tô trong những chọn lựa và giữa những khó khăn của cuộc sống. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.
Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Pane nostrum quotidianum da nobis, et dimitti nobis debita, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
et salmum petus sequestetur,
Deiturum nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Đồng tiền đổi tước mua quang, ân tình thương bên ai mà bán xa.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một thanh niên chia sẻ câu chuyện như sau. Một cô gái hỏi, bao nhiêu tiền một trái dừa vậy ông? Ông già bán dừa trả lời cô ta, thưa cô, 10.000 một trái. Cô gái nói, bán cho tôi 2 trái, 15.000 được chứ? Không được, tôi đi mua chỗ khác. Người bán hàng đành trả lời, cô lấy đi, 15.000 2 trái. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt rồi, bởi vì cả ngày nay tôi chưa bán được cho ai cả. Cô gái lấy 2 trái dừa và bỏ đi với cảm giác của một người chiến thắng. Cô ấy bước vào xe hơi và đi đón cô bạn. Rồi cả hai cùng tới một quán ăn sang trọng. Hai cô gái ngồi xuống bàn và gọi những thứ họ thích. Họ chỉ ăn một ít và để lại rất nhiều thứ mà họ đã gọi ra. Sau đó, cô ta thanh toán hóa đơn. Hóa đơn là 950.000. Cô gái đưa 1 triệu và nói với ông chủ quán rằng, khỏi thối. Quý vị và các bạn thân mến, sự việc này có vẻ rất bình thường đối với ông chủ quán, nhưng nó rất đau đớn cho người bán dừa tội nghiệp. Cũng vậy, nhiều người rất hào phóng, rộng rãi với bạn bè, sẵn sàng rải tiền trên bàn nhậu, tiêu xài thoải mái trong những cuộc vui, nhưng trong gia đình thì lại ki bo với người thân, đặc biệt là với cha mẹ, vợ con. Tuy nhiên, đây là điều khá phổ biến trong cách tiêu xài đồng tiền của con người. Vì sao chúng ta lại thể hiện sự tính toán chi ly khi mua hàng của những người nghèo khổ, tội nghiệp, nhưng lại quá hào phóng với những người không thực sự cần sự hào phóng của chúng ta? Tại sao chúng ta hào phóng với bạn bè ngoài xã hội, nhưng lại tiêu xài cách khó khăn với những người thân thuộc gần gũi trong gia đình? Là vì chúng ta thiếu đi sự thánh thiện trong cách tiêu dùng đồng tiền của mình. Chúng ta tiêu dùng đồng tiền để thể hiện mình hơn là quan tâm đến nhu cầu của người khác. Có những người khi tiêu dù chỉ một đồng hay phải tốn tiền triệu, thì đó cũng không phải là mối bận tâm lớn nhất, nhưng một quan niệm như sợi chỉ hồng xuyên suốt thái độ sử dụng đồng tiền của họ, đó là trong tiền phải có tâm. Tác giả câu chuyện viết tiếp: mỗi lần một đứa trẻ nghèo đến với tôi để bán một cái gì đó đơn giản, tôi lại nhớ về ba tôi. Ba tôi thường mua những món đồ lặt vặt từ những người nghèo khó với giá cao, mặc dù ông không thật sự cần đến chúng. Có lần tôi thắc mắc hỏi ba về hành động kỳ quặc đó, thì ba tôi nói, đó chính là chân giá trị của cái gọi là từ thiện. Cách đây mấy năm, một nguyệt sang xuất bản tại London có yêu cầu độc giả đưa ra một định nghĩa về tiền bạc và cho biết độc giả nào đưa ra câu định nghĩa hay nhất sẽ được trọng thưởng. Tòa soạn đã nhận được hàng ngàn câu định nghĩa khác nhau, và đây là câu định nghĩa đã được trúng giải nhất. Tiền bạc là giấy thông hành đại đồng. Với nó, chúng ta có thể đi bất cứ nơi đâu trên thế giới này ngoại trừ lên thiên đàng là không được. Với nó, chúng ta có thể mua sắm mọi sự trừ hạnh phúc là không thể được. Với một tâm hồn ích kỷ, mê muội thì rõ ràng tiền chỉ là tiền. Kinh Thánh kể rằng phú ông Lazaro đã đánh mất ơn cứu độ chỉ vì ông ta sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình và ăn chơi hưởng thụ cho bản thân. Ông đã không nhìn thấy hay vô cảm với sự đói nghèo của Lazaro. Vậy nên, chỉ khi trong tiền có tâm của người sử dụng, thì nó mới mang lại chân giá trị của cái gọi là từ thiện, mang lại nhiều lợi ích còn hơn giá trị sẵn có của nó. Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim của Chúa, để chúng con biết cảm nhận nỗi thống khổ của tha nhân và luôn chạnh lòng thương xót. Xin giúp chúng con luôn biết sống chia sẻ với những người anh em nghèo khó. Xin đừng để chúng con vô cảm thờ ơ trước những phận người khổ đau, vì rằng sự thưởng phạt của Chúa ở đời sau tùy thuộc vào đức ái của chúng con dành cho những người anh em sống chung quanh mình ở đời này. Amen.
Bởi tiền lòng những gian tham, quanh co lừa dối còn đâu tình người. Đồng tiền sung sướng tha nhân, thương người đơn khó cờ hàn quý thay. Vì tiền công lý đổi thay, hiền trinh hơn uất tình thân nhạt đồng. Tiền bạc bạc lắm người ơi, nay mai sẽ theo người khác đi. Đồng tiền đầy tớ thiên quan, là ông chủ xấu dễ phương những chiều. Lạy mẹ từ ai con ơi, xin dạy con biết dùng tiền Chúa ban. Lòng chứa ham mê, tham lam càng lắm khổ đau càng nhiều. Cuộc đời thoáng gió mây bay, vui buồn đi đến ai nào có hay. đường về nhà Chúa rời xa, ai không bỏ càng xa đường về. Lệ buồn đẫm chiếu tâm can, cũng vì say sắc tìm tiền thế gian. Đông tiên đây tớ hiền quan, là ông chủ dấu lệ vương những chiều. Dùng tiền để cứu tha nhân, thương người nguy khốn tâm hồn nở hoa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.